con bà Tám.
Sau mấy năm xây nò gần bãi gọi là nò cạn, hai nhiệm gom góp vốn liếng và vay thêm nợ của chú Xìn Phóc để phát triển công việc làm ăn, xây nò khơi cách xa bờ biển hàng 10 cây số ngàn theo kiểu nò bắt cá của người Xiêm, gọi là nò Xiêm. Hai nhiệm làm hai bài toán rành mạch trên giấy trắng mực đen để trình với chủ nợ là Xìn Phóc. Một, cắm hàng rào dài suốt 2.000 thước để cho cá nương theo đó mà vô nò, mỗi thước cắm 2 đước, tức 4.000 cây. Hai, nò hình tròn, bề kinh tâm, tức kinh, 20 thước, bề chu vi tốn chừng 800 cây đước bệnh lại, bằng mây tàu, phỏng chừng 2 tạ mây. Kèm theo cái to ấy, hai nhiệm vẽ thêm bản sơ đồ của các nò Xiêm vĩ đại, giống như cái quạt tròn, thân quạt là nơi chứa chất cá tôm, cán quạt là những hàng cây rạo đón cá vô bụng nò. Hai nhiệm lấy làm thích thú, ngắm nghía tới lui rồi hạ bút ghi rõ, 40.000 đồng. Anh xếp cái toa và bức sơ đồ làm tư bỏ vào học tủ. Ngoài cửa có người bước vào, anh giật mình, đẩy học tủ để giữ kín kinh tài. Chào thầy Tư. Thầy Tư nhu nheo mắt. Cái gì mà coi bộ quan trọng dữ vậy? Dạ, đồ đạc giấy tờ. Thôi giấu giếm làm gì, nghe đồn năm nay chú em muốn vay nợ của Xìn Phóc để xây nò Xiêm, hay lắm. Tôi tới đây để bàn thêm giúp ý kiến, nếu thấy được cho tôi hùng 50.000. Hai nhiệm chép miệng. Chưa biết trả lời như thế nào để khỏi mít lòng bực đàn anh kẻ cả. Thầy Tư Nhu tới xóm biển này từ 4 năm qua, chuyên nghề làm thầy nò. Ai sửa soạn xây nò, muốn kết quả được mỹ mãn thì đem mâm trầu rượu tới chầu chực, chờ thầy xem tuổi, xem ngày giờ khởi công. Chưa hết, thầy còn vẽ bùa bát quái nêu rõ đây là Đông Tây Nam Bắc, càn khảm cấn chấn, dạy cho gia chủ cúng Hà Bá Thủy Long. Thầy sẵn sàng xem quẻ dùm với điều kiện chủ nò phải chia cho thầy 1/3 số tiền thu hoạch được. Im lặng hồi lâu, hai nhiệm lên tiếng để chặn lời thầy Nhu. Tôi ít tin dị đoan lắm. Chú em đừng nói vậy. Rủi xảy ra điều bất lành, ăn năn hổng kịp. Đất có thổ công, sông có Hà Bá, người xưa thường nói vậy đó. Hai nhiệm cười giòn, giọng khiêu khích. Nhưng mà tôi làm công ở tuốt ngoài khơi, ngoài dòng thổ công Hà Bá rồi, thầy ơi. Ngoài đó còn có Thủy Long cai quản khắp miền Nam Hải. Hai nhiệm vẫn công kích. Thủy Long là vị thần của người Tàu, tôi xây nò kiểu bên Xiêm mà. Nãy giờ thầy có ý dẫn dắt câu chuyện khiêu khích cho hai nhiệm thốt ra lời nói vừa rồi. Thầy kể thao thao bất tuyệt về nguồn gốc cái nò Xiêm. Xưa kia ở bên Xiêm, vị quan đại thần nọ có đứa con gái vừa đúng tuổi cặp kê, nhan sắc xinh tươi lạ lùng. Cô gái này thích đi dạo trên đồi, bắt bướm hái hoa. Hôm nọ, nàng lên sườn đồi, gặp đóa hoa tím mọc ngoài gành đá. Phía dưới là khe suối chảy cuồn cuộn. Nàng giơ tay, gió thổi, khiến đóa hoa chập chờn ẩn hiện xa gần. Khi vừa tầm, khi lơ lửng giữa khoảng không, như bị thôi miên. Nàng ngây dại bò tới để hái cho kỳ được giấc mộng hoa ấy. Quên cái khe sâu thăm thẳm, nàng tuột chân té xuống. Hai nhiệm nói nhanh. Chuyện ngộ thiệt nhưng lạc đề. Bởi vì chú em nóng nảy chưa hiểu. Cái gì mà không hiểu, đóa hoa này giết chết đóa hoa kia theo kiểu tuồng tích cải lương đó mà. Thầy Tư Nhu lại nắm chủ động, tiếp tục câu chuyện từ lúc người đẹp rơi xuống gành đá, mất dạng. Ông quan truyền lệnh cho binh sĩ tìm xác đứa con gái, nhưng ai nấy đều lắc đầu, gành đá quá cao, giả lại nước chảy cuồn cuộn, biết xác nàng trôi tấp nơi đâu. Nếu tìm được chăng nữa, làm sao trở lên sườn đồi? Rút cuộc, vị quan bèn đặt giải thưởng cho bất cứ ai đem được cái tử thi về nha môn để ông làm lễ tống táng. Bấy giờ ở miền Duyên Hải, có ông dì Xiêm nghĩ ra sáng kiến. Đóng cọc thật khích, theo hình tròn để bao dây dàm sông. Xác cô gái từ khe suối trôi ra sông rồi lọt vào dòng rào tại cửa biển. Sau khi vớt xác lên, Ông dì Xiêm chẳng thèm nhổ bỏ mấy cây nọc. Cá biển dành nhau mà chui để nương tựa lúc nổi sóng lên. Thế là ông dì Xiêm trở thành thủy tổ của nghề nò xiêm. Ông này nghe đâu là người Hải Nam, vì vậy khi hạ nò xiêm, người miền biển cúng tế trọng thể, rước thầy nò đến nhờ xem phương hướng, kẻo hà bá thủy long hờn giận. Câu chuyện hấp dẫn khiến Hai Nhiệm suy nghĩ, đúng rồi, xưa nay, muốn đánh lưới hoặc muốn bao đăng, luôn luôn người ta theo nguyên tắc mành lưới hoặc kẻ đăng phải khích chân hình con cá, con tôm thì mới hy vọng túm nó được. Ông dì Xiêm đã ngẫu nhiên phát minh ra nguyên tắc mới. Ngoài biển sóng gió, loại cá to phải lựa một cây nào đó mà nương tựa cho ấm cúng. Gặp gốc cây, cá mừng quýnh như kẻ sắp chết đuối, bám được cái phao. Nó chẳng bao giờ buông phao để chịu chết đuối, bỏ phao này, nó truyền qua phao khác, rồi lọt vào nò cho ta xúc đem bán. Để tỏ rằng mình chưa đến nỗi vong ân bạc nghĩa đối với tiên sinh dì Xiêm, Hà Nhiệm toàn kết thúc câu chuyện để đuổi khéo ông thầy nò Tư Nhu. Mấy năm qua, tôi làm giàu nhờ ông dì Xiêm. Nếu gặp con cháu của ông, tôi sẵn sàng đền ơn. Ông giỏi thiệt, nhờ ông mà dân miền biển sáng mắt thêm. Cá vô nò, dựa lưng vào mấy cây nọc, để chờ chủ nó tới xúc chứ không bao giờ chạy trốn, mặc dù miệng nò rộng hàng đôi ba thước. Và giữa hai khoảng nọc có kẻ hở lớn gấp đôi gấp ba thân mình của nó. Thái độ cương quyết của Hai Nhiệm khiến thầy Tư tạm thời rút lui. Mai chiều tôi trở lại thăm chú em. Cảm ơn, để tôi thăm Xình Phóc trước đã. Y ta chịu cho mượn tiền thì mới bàn tới chuyện dì Xiêm, chuyện con quan đại thần hái bông ở khe núi. Nhờ cách làm ăn ngay thẳng của mình nên Hai Nhiệm được Xình Phóc ứng trước số tiền khá to, dư giả để mua cây. Mướn người đốn lậu thuế trên 4.000 cây đước, mỗi cây dài hơn thước thước. Mướn ghe chở ra ngoài khơi để cắm nò. Số ghe này chạy ra chạy vào để chở cây, mỗi chuyến hơn 8 cây số. Thầy Tư vẫn chàng ràng để nài nỉ. Nếu chú em không cho tôi hùng vốn hoặc xem phong thủy thì thôi, bây giờ tôi muốn giúp công, chẳng cần đền ơn, chú em nghĩ sao? Giúp vụ gì? Bữa nào khởi công xuống nò, tôi xem dùm ngày giờ, theo sách vở ông bà để lại, tôi lựa ngày bổ tróc, tức là ngày hên. Hai Nhiệm sực nhớ tới danh từ bổ tróc ấy. Tôi nghe người ta nói nhiều về ngày đó, xây nò thì phải hạ thủy đúng ngày bổ tróc, như người cất nhà xem ngày để gác đòn dông. Chú em hiểu bổ tróc là gì không? Bổ tức là bộ, là bủa, bủa lưới, tróc là bắt, nã tróc. Chú em cho biết tuổi tác để tôi đánh tay cho. Hai Nhiệm nói với giọng tức giận. Tôi chẳng cho thằng cha nào hùng vô hết. Năm nay tôi xù cái vụ coi tuổi, coi quẻ bát quái, coi ngày bổ tróc. Mình hên thì mọi việc đều xong. Nếu hết thời, 100 ông thầy nò cũng không cứu nổi. Hơn nữa, mỗi cha thầy nò bàn một cách, cha nào cũng tự xưng là thần, là thánh, tối ngày ngồi trên đất cạn mà nói chuyện cá tôm dưới đáy biển. Thầy Tư Nhu câu mày. Chú em quá gắt ga đối với tôi. Trẻ tuổi, háo thắng, nhưng Hai Nhiệm vẫn hiểu cái thủ đoạn đối nhân xử thế, quỷ thần kính nhi viễn chi, nên kính trọng ma quỷ, thần thánh, nhưng chớ khá lân la với họ, nghĩa là nên lánh xa chừng nào hay chừng nấy. Muốn tống cổ thầy Tư Nhu ra khỏi nhà, chỉ còn biện pháp cuối cùng như sau. Xin thầy coi dùng ngày tróc bổ, ngày bổ tróc. Tôi nói lộn ngược lộn xuôi. Một lần nữa Hai Nhiệm sa vào quỷ kế của Tư Nhu, thầy ung dung móc bóp đem ra tờ giấy nhỏ, đầy chi chít chữ nho lẫn chữ quốc ngữ. Suốt đêm hôm, tôi lật tất cả sách vở, đem tất cả bủ bối để giúp chú em. Chú em thương thì tôi nhờ, trách mắng thì tôi chịu, tôi làm việc theo lương tâm, theo nghiệp tổ. Nếu không coi ngày bổ tróc dùm cho chú em, rủi xảy ra điều thất bại, tôi hối hận lắm. Đây chú em. Ngày mốt nên hạ nò cách bờ biển chừng 20 dặm phía tây nam, giờ thìn. Chú em ngóng về phía tây nam, chừng nào thấy một cụm mây tròn màu tím hiện ra là... Hai Nhiệm cười khanh khách. Là tàn mạc, thôi cảm ơn cha nội, trộn rộn quá. Tôi cãi lời một phen xem sao, lát nữa tôi khởi công lập tức, chạy ghe buồm ra ngoài khơi, gặp chỗ nào cao hứng là tôi dừng lại. Mây trắng, mây dài, mây lốm đốm màu gì cũng là điềm tốt cả. Thôi về đi. Chừng nào trúng giò, tôi đền ơn 2 lít rượu với 1 cái mền để dưỡng già, được không? Sao chú em không nói luôn là để liệm tôi trong hòm, nhất là phá sơn lâm nhì đâm hạ bá? Chú em nhỏ tuổi, nghĩa là còn nhiều dịp để thành công, nhưng cũng còn nhiều dịp để thất bại. Nhớ lấy đó, răng lấy đó. Nò đã xây rồi, từ hơn 10 ngày qua. Hà Nhiệm cười với thiên hạ mà gan ruột thì nát như tương. Giống hệt tâm trạng của kẻ ngồi sòng bạc chờ đợi cái khui công đề. Anh ăn ngủ không theo giờ giấc nhất định. Lắm khi đói mà ăn không ngon, không buồn ngủ nhưng ráng dỗ giấc ngủ để trấn tĩnh bộ thần kinh quá căng thẳng khi gió từ phía nam thổi lộng về sớm hơn mọi năm, đến 2 tháng. Nhiều khi anh ta thức giấc nửa đêm, thấy mơ hồ, trước mắt có ngôi nhà ngói. Dưới ánh đèn trăng sông sáng choang, nào là máy hát, nồi chảo bằng nhôm. Tranh cảnh bên tây treo đầy vách. Tóm lại, từ điệu vị thường thường bậc trung, anh leo lên nấc thang phú quý tột bậc xóm này. Có vài buổi bình minh u ám, anh cúi mặt, nghĩ tới trận giông nam ác liệt đang sắp sửa hoành hành ngoài khơi, đánh tan tành cái nò trị giá trên 40.000 trong nháy mắt, bao nhiêu cây rào đều tróc gốc, nằm siêu dẹo như hàm răng long của bà lão, trên 70 tuổi. Ngoài cửa, thầy Tư Nhu xuất hiện với gương mặt ròng ròng nước mưa, với bàn tay che giấu dưới nách. Chú em đừng lo, hễ buồn hoặc lo ngại thì uống rượu với tôi. Hai Nhiệm nhướng mắt, chai rượu của thầy Tư là thủ đoạn gây cảm tình, nhưng giờ phút này nó trở nên cần thiết. Tư Nhu nói, lời tục thường nói, bách văn bất như nhất kiến. Nghe nói hồi hôm, cá vô nò của Tư Chuối, của hai Xịu ở Xẻo Bần, hai cha đó xúc được 4.000 con cá mè đường, mổ lấy bong bóng, lập tức bán cho ghe Hải Nam từ Singapore qua chịu mối. Còn xác cá, mỗi con nặng hơn 10 kg, mấy chả bỏ ngoài biển bong bóng cá bổ khỏe hơn sâm cao ly, nhà giàu ưa lắm. Hà Nhiệm gật cù, vốn 40.000 đồng, trong một đêm thâu vô gần 100.000 đồng, ngon quá. Hồi hôm kia tôi ra thăm dò một lần rồi, buồn quá chưa có màng màng gì ráo. Ít ra thì trong bụng nò cũng có lai rai vài con gì đó chứ. Đôi 300 con cá chim, xúc uổng công, bán 10 đồng bạc là cùng. Thầy Tư Nhu đứng dậy dậm chân. Trời đất ơi, chú em khờ khảo quá. Hễ cá chim chịu vô tức là 2 ngày sau cá mè đường kéo tới tràn nò. Bể nò ăn thua. Hiện giờ ở trong cái nò của chú em có hơn 100.000 đồng rồi, ra coi thử mới được. Bách văn bất như nhất kiến. Nghề làm nò quý ở chỗ chủ của nó đích thân coi sóc từng giờ từng phút, nằm nhà nghe đồn phong thanh hoài tức chết đi. Nghe lời nói với lý ấy, Hai Nhiệm quát to, bạn ta đâu, tay lưới đâu, tụi bay ra ngoài nò với tao, với thầy Tư một phen để xúc cá coi. Vài đứa cằn nhằn, trời nổi giông, biển động mạnh từ 2 đêm rồi, cá tôm gì mà xúc, đi ra ngoài khơi để ngắm cảnh quả may. Nhưng trời giông có cảnh gì mà ngắm, chẳng lẽ mình ra ngoài kiếm vài cái thây ma chết trôi. Thầy Tư Nhu nói gắt, đứa nào nói bậy đó, ở nhà nghe không? Tao cấm tuyệt đối không cho đứa nào đi theo tao. Thầy Tư Nhu dây qua Hai Nhiệm. Chú em nghe nó chửi tôi không? Làm ăn nên trách những tiếng nói đem xui xẻo đó. Bây giờ Hai Nhiệm đâm ra cảm động trước thái độ quá ư thành khẩn của Tư Nhu. Anh bắt buộc tên giai nhân ấy ở lại nhà. Đoàn ghe lên đường. Xông ra ngoài khơi, dưới trận mưa tối tăm trời biển. Trống ngực Hai Nhiệm đánh thình thình. Thầy Tư Nhu đưa chai rượu lên môi và ực liên tu bất tận, tưởng chừng như nếu ai gỡ chai rượu ấy ra, thầy mất phần hồn lăn ra chết xỉu. Hàng rào xuất hiện, mớ cây đước cắm giăng hàng ngang để chận cá vẫn đứng vững trước bão táp phong ba. Đoàn ghe nương theo đó mà tiến vào bụng nò. Hai Nhiệm và thầy Tư đều đứng thẳng người, bụng nò còn nguyên chưa hư hao, vài bầy cá chim bay nhảy khỏi mặt nước, rớt xuống khuất dạng. Tư Nhu bỗng run rẩy. Con gì, ghê quá, trời đất ơi là trời. Hai Nhiệm hỏi như cà lăm. Thầy nói gì, tôi đâu thấy, thầy ma hả? Đâu có, bữa nay không có thì mai mốt có cá. Mình được quyền chờ đợi, đợi ba bữa nữa mới mắng mùa mò. Nhưng mà nó ở dưới đáy biển kia, nó sửa soạn nổi lên, nó sống nhăn, nó không phải là người, tôi thấy vài lần rồi. Trong giây phút, Hai Nhiệm nhớ tới cá nược, cá vuông, loại cá ông thứ nhỏ thường xông pha vào để phá nò. Anh ta cãi lại, đâu có, nếu là nó thì nó xịt dòi nước rồi quậy ầm ầm chìm ghe chìm xuồng rồi. Từ dưới biển một cái đầu đỏ hói nổi lên, to và tròn bằng trái dừa khô, thứ lớn nhất, miệng nó hả ra giống như mỏ chim, mắt nhắm híp lại. Còn quái vật như bất chấp số khán giả trên mặt biển, Hà Nhiệm run lẩy bẩy, giái bà cậu mô Phật, cầu xin Thủy Long chư vị. Rồi dây qua thầy Tư Nhu, con gì vậy, ông gì vậy? Thầy Tư im lặng vì cái đầu đỏ hói ấy đã lặn xuống biển. Mặt nước lại xao động, lần này một thân hình to lớn trồi lên, thoạt nhìn qua giống hệt như con trâu nằm dũng. Trên lưng nó nhiều miếng dãy xanh lè, đầy rong rêu, trơn nhớt, sắp đặt theo kiểu dãy trên lưng rùa. Từ đầu tới đuôi, thầy Tư Nhu đếm kỹ, thấy có 8 cái sọc nổi cao lên, chạy song song. Thầy buộc miệng quát to, con bà Tám, loại rùa khổng lồ, có 8 cái sọc trên lưng, nghe đâu nó ở miền Nam Singapore, lâu lâu siêu lạc qua xứ mình, phải đuổi nó ra cho khéo léo, kẻo bao nhiêu cây nọc, cây rạo của nò mình ngã nghiêng hết. Hà Nhiệm thập cây, chèo xuồng, đập thử vào mai con rùa mang danh là bà Tám. Nó im lìm, ngóng mỏ, trông hiền lành quá. Anh nói, tại sao mình không bắt nó về, bán cho quan chánh tham biện chủ tỉnh, nuôi rồi đem về bên Tây? Chừng như con bà Tám biết nghe, đột nhiên nó cựa quậy vòng do, quậy nước ầm ầm, rồi nhắm vào hông nò mà sắn tới. Hàng chục cây cọc gãy rôm rốp, dây mây dứt tiện, như một giấc chiêm bao, con bà Tám đã đi rồi, to bằng cây lưu thứ lớn, sau khi đập phá. Cái nò còn dài di tích mơ hồ trên mặt biển, hàng rào vô dụng dài cỡ cây số còn đó, bụng nò bị bể, mấy cây cọc còn sót lại đu đưa, rồi biến mất khi sóng ngoài khơi bỏ dòi báo hiệu trận giông nam. Về tới nhà, Hai Nhiệm nằm thở phào, thầy Tư bèn an ủi khi cơn giông làm rung chuyển căn nhà nhỏ bé. Tại chú em ỷ tài ỷ sức, xuống nò không đúng ngày bổ tróc, người làm nò giống như cô gái hái đóa hoa ngày xưa trên gành đá bên xin. Hai Nhiệm nhìn thầy Tư Nhu, làm cách nào bây giờ, nợ của Sình Phóc 40.000 đồng, năm nay hoàn toàn thất bại, liệu năm tới nó có dám cho tôi mượn để thử thời vận không? Mình đâu bắt được con bà Tám đem về, chủ nợ coi để làm bằng cớ. Thầy Tư Nhu nâng chén rượu mà lẩm bẩm. Có thứ khác, gọi là con bà Ba. Trên lưng có 3 sọc. Hồi còn đi làm mướn cho ông chủ Renault ở đảo Phú Quốc, tôi nghe ổng nói đó là giống rùa xưa từ vài triệu năm về trước, và sót một mớ ở Thái Bình Dương, ăn no dưới biển, về ngủ trên bãi, súng cà nông bắn, nó không sợ. Biển xứ mình ăn thông với 5 châu 4 biển. Đời tôi gặp con bà Tám này lần thứ nhất, bấy lâu nghe đồn đại. Hà Nhiệm đáp, tôi cũng gặp nó lần thứ nhất, tôi không tốn một xu, còn xin phóc thì tốn 40.000 đồng. Năm tới chắc tôi trở lại nghề móc cua móc ba khí ở bờ biển, chủ nợ dư hiểu, chẳng bao giờ thưa kiện ra tòa, luật giang hồ mà. Con bà Tám.